Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp Di trú và sự Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không bận công việc đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Mechanic lien là một cái chữ mà những người nào làm về vấn đề hợp đồng xây dựng đều biết đến. Cái chữ này nó rất là quan trọng đối với những người mà làm về việc sửa nhà, xây nhà, hoặc là quý vị nhờ những người xây dựng họ làm cái việc đó mà nó liên quan đến cái căn nhà của vị đang làm chủ. Tại sao nó quan trọng đến như vậy? Vì nó là một cái văn bản mà nó có thể giữ lại cái tài sản của mình. Và cái tờ giấy này được nộp bởi những người xây dựng, người nhà thầu, hay là những người thầu theo cái dạng hợp đồng với những người nhà thầu chính để làm những cái việc gì cho mình. Mà không phải chỉ là nhà thầu hay là những người làm việc với nhà thầu, mà là những người cung cấp sức lực của họ hay là những người cung cấp vật dụng cho cái nhà của mình. Nếu quý vị mua một cái cửa sổ thì cái người làm việc với quý vị là cái nhà người nhà thầu, họ phải mua cái cửa sổ đó từ cái hãng bán cửa sổ. Và nếu họ là cái người không biết đặt cái khung cửa sổ vào trong cái nhà của mình thì họ phải mướn một cái người thợ biết đặt cái khung đó vào trong cái cửa sổ nhà mình. Và những cái người đó đều cần phải được trả tiền khi mà quý vị tin tưởng cái người thợ chính là cái người đứng ra bảo lãnh cái việc này cho quý vị. Và quý vị trả tiền cho cái người đó, nhưng cái người đó lại không trả tiền cho những cái người đã làm việc nhà của quý vị, hoặc là đã bán cái sản phẩm đó để mà gắn vào cái nhà của quý vị, thì những cái người đó họ có thể đặt một cái tờ giấy giữ lại cái quyền được đòi hỏi cái tiền họ đã không được trả khi họ cung cấp nhân sự, họ cung cấp vật liệu để mà quý vị có được cái cửa sổ đó cho nó đẹp ở trong căn nhà của mình. Tại sao cái việc này nó cứ xảy ra mãi? Là tại vì chúng ta ít khi để ý đến những cái vấn đề này lắm. Chúng ta khi làm việc với một người có cái bằng xây dựng, cái bằng thầu khoán ở California này, thì chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ có được một cái sự bảo vệ cần thiết. Cái sự bảo vệ cần thiết đó là chúng ta biết cái người có cái bằng đó, họ phải được cái bằng cấp bởi tiểu bang, họ phải học những cái gì cần thiết, họ phải có kinh nghiệm để làm giúp cho quý vị. Rồi họ phải mua những cái bảo hiểm mà tiểu bang đòi hỏi họ phải mua. Nhưng mà những cái bảo hiểm đó nó không có bao nhiêu cả. Nhiều hay ít là tùy theo từng cái người có cái bằng thầu xây dựng này. Quý vị đi nhờ một cái công ty thật là lớn, họ xây 100 căn nhà thì cái bảo hiểm đó nó phải là rất là nhiều. Quý vị nhờ một cái người làm những cái việc gọi là nhỏ trong căn nhà của mình, như xây một cái phòng tắm, như là gắn cái cửa sổ hay là gắn cái cửa ra vào, những cái người đó họ có thể không có nhiều bảo hiểm lắm, nhưng cái vấn đề chính vẫn là họ có cái bằng hay không. để mà chúng ta biết họ có cái bằng hay không thì đâu gì đâu khó đâu. Mình lên trên cái mạng lưới của bộ xây dựng đó, cái bộ mà tiểu bang cung cấp bằng cho họ đó, nó gọi là Contractor State License Board, mình check thôi. Rồi cái người xây dựng đó, họ nhận cái job đó, họ nhận cái công việc đó, họ đi mướn những người khác làm cái việc đó, cái việc cần thiết đó, và những cái người đó họ có license nữa hay không là một cái việc khác nữa. Chúng ta nhiều khi những cái việc chúng ta nhờ đó nó không có cần thiết phải đi qua tất cả những cái quá trình này, nó phức tạp quá, nó mất thời gian quá. À, nhưng mà cái công việc làm của chúng ta đó nó trị giá bao nhiêu tiền, chúng ta tiêu từ 5 đến 10 ngàn, đến 30 ngàn, đến 100 ngàn. Có những người thậm chí tiêu cả mấy trăm ngàn. Nhưng tất cả mọi người đều hời hợt trong cái vấn đề này. Không cần biết cái người đó có bằng xây dựng hay không, tại vì họ được giới thiệu. Không cần biết là cái người đó họ có biết làm cái công việc này hay không, hay họ phải đi mướn một người khác. Vì biết hầu hết những cái người gọi là xây dựng tổng quát, tức là General Contractors, họ đâu có biết làm về vấn đề điện đâu. Họ phải mướn cái người thợ làm điện. Họ đâu có biết làm về vấn đề ống nước đâu. Họ phải mướn cái người thợ làm về ống nước. Và những người đó cũng cần phải có bằng nữa. Thậm chí họ, quý vị xây một cái hồ bơi, cái người làm cái hồ bơi cũng phải có cái license chỉ để xây hồ bơi. Cho nên cái việc mà chọn một người làm xây dựng, một người làm nhà thầu, làm cái công việc gì đó mình cần, nó quan trọng lắm. Nó quan trọng đến nỗi mà chúng ta phải để thời gian ra để biết là cái người này có cái bằng hay không, người này có cái bảo hiểm hay không. Họ nếu có nhân viên, họ có tiền bảo hiểm thương tích tai nạn cho nhân viên của họ hay không. Và nếu họ cần phải nhờ đến một người làm việc khác trong cái công việc của mình, thì cái người mà họ mướn đó có bằng hay không. Sửa một căn nhà nó rất là phức tạp. Còn nhiều khi chúng ta bận rộn lắm, chúng ta không có thời gian để mà để ý đến những cái việc đó đâu nhá. Rồi chúng ta làm sao, cái người xây dựng nói ờ thôi bây giờ để tiết kiệm tiền á thì là chị đi lấy cái giấy phép đi, à anh đi lấy cái giấy phép đi, đi đến thành phố lấy giấy phép đi là tôi làm cho. Đó là một cái trường hợp rất là nguy hiểm. Tại vì sao? Quý vị là người lấy giấy phép, quý vị là người có trách nhiệm với những người bước lên trên căn nhà của quý vị. Cái người làm việc á, cho cái người mà quý vị nhờ làm cái việc xây dựng này đó là nhân viên của quý vị đó, chứ không phải nhân viên của họ đâu. Quý vị cứ nhìn qua những cái sự đòi hỏi của bộ xây dựng, bộ hợp đồng về vấn đề xây dựng của tiểu bang thì quý vị sẽ thấy. Ok, cho nên nếu chúng ta cần những người làm về vấn đề nhà thầu xây dựng cho chúng ta trên căn nhà hay là cái việc gì đó, tùy theo từng công việc một, nhiều khi biết rằng là những cái chi phí đó được. Và nếu chúng ta cứ để cho người xây dựng đó làm việc gì đó thì họ làm, thì chúng ta sẽ đi vào một cái tình trạng rất là khó khăn. Công việc của chúng ta sẽ không có xong đúng ngày đúng tháng. Chúng ta phải trả tiền nhà, tiệm thì chưa có xong. Chúng ta phải trả tiền cho nhân viên, nhân viên không đi làm, nhưng mà nếu không giữ họ lại thì họ đi làm cái chúng ta không có nhân viên khi chúng ta sửa. Tất cả những cái việc này nó sẽ không làm cho cuộc sống của quý vị được an bình đâu. Cho nên chúng ta cần phải hiểu những cái vấn đề này nhé. Câu hỏi liên quan đến pháp luật, văn phòng của chúng tôi tọa lạc số 2004 đường Center. Số thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Vậy thì chúng ta phải làm gì để không rơi vào cái tình trạng này? Cái bước đầu tiên là chúng ta phải có một cái hợp đồng thật là chặt chẽ. Cái hợp đồng đó nó phải để tên người nào làm, phải để tên cái số license của họ, phải biết rằng là họ có tất cả những cái sự đòi hỏi dưới luật, những cái sự đòi hỏi căn bản. Nếu họ có nhân viên làm cho họ thì họ có worker comp hay không cho mình thấy. À, nếu họ có nhân viên làm cho họ thì họ có trả tiền cho nhân viên của họ đúng theo luật đã được đưa ra hay không. rồi thì chúng ta phải nhìn vào cái bằng của họ, xem cái bằng của họ có hiệu lực hay không. Rồi chúng ta phải biết làm sao để mà viết một cái hợp đồng để khi chúng ta cần mua 10 cái cửa sổ, 10 cái cửa sổ nhiều tiền lắm nha thưa quý vị, mấy chục ngàn á, mà nếu cái người mà chúng ta tin tưởng đưa cho họ mấy chục ngàn để đi mua 10 cái cửa sổ mà họ không có trả tiền cho cái hãng bán cửa sổ đó hả, rồi cuối cùng chúng ta là cái người sẽ phải chịu trách nhiệm nữa đó. Rồi chứ cái người mua cái người bán cửa sổ đó họ không được trả tiền thì họ làm gì? Họ nộp cái mechanics lien vào căn nhà của mình. Vậy thì khi mà cái người mà nộp cái mechanics lien vào căn nhà của mình thì nó thiệt hại mình như thế nào? Thiệt hại nhiều lắm nhá. Chúng ta không bán nhà được này, nếu không trả tiền cho họ này. Chúng ta không mượn tiền trong căn nhà đó ra được này, nếu chúng ta không trả tiền cho họ này. Chúng ta không có làm gì được hết á. Ok, nếu chúng ta không biết rằng là cái mechanics lien này nó là một cái văn bản rất là quan trọng. Nếu nó nằm trên cái thửa ruộng của mình, nó nằm trên cái ngôi tòa nhà của mình thì mình không làm gì được hết cho đến khi nào mình giải quyết với cái người đó. Nhưng mà để giải quyết với cái người đó thì mình lại rơi vào cái tình trạng là giải quyết với cái người thầu xây dựng cái việc làm của mình, đúng không? Thế là cứ đi qua đi lại miết. Rồi cuối cùng, ai là cái người sẽ phải trả những cái chuyện này? Đó, đây là cái vấn đề nữa mà chúng ta cần phải nói đến. Và chúng ta đã nói đến cái việc này rồi. Đó là cái chi phí cho tiền luật sư. Ai là người trả cho cái tiền chi phí của quý vị? Có biết bao nhiêu người có những cái công việc 4-5 ngàn đô la, 10 ngàn đô la, 20 ngàn đô la, 30 ngàn đô la. Quý vị đâu có cần phải nhờ đến luật sư. Tại vì nếu quý vị phải nhờ đến luật sư thì quý vị lại phải tiêu thêm bao nhiêu tiền nữa. Quý vị đâu có muốn làm như vậy, đúng không? Cho nên cái hợp đồng là cái tờ giấy quan trọng lắm nhá. Nếu cái người làm việc cho quý vị đó họ không biết viết hợp đồng, họ không muốn viết hợp đồng thì quý vị đừng làm việc với họ. Ở ngoài xã hội này đó, trong tiểu bang California này đó, biết bao nhiêu trăm ngàn người có những cái bằng xây dựng, đúng không? Của tiểu bang California. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ đến những cái chi phí mà chúng ta sẽ phải trả khi mà cái việc làm đó nó không có thành công, thì chúng ta hãy để những cái chi phí đó vào những cái công việc mà chúng ta cần phải có sự giúp đỡ để làm cho nó đúng. Ok? Rồi chúng ta phải biết rằng là người nào bán sản phẩm cho mình, và khi tiền mình trả cho cái người thầu xây dựng đó, thì chúng ta có cần phải trả thẳng cho cái nơi bán sản phẩm đó không? Có những cái phương cách làm việc khác nhau của nhiều người lắm. Tôi nói một cái thí dụ quý vị, có những cái căn nhà mà quý vị nhờ đến một người quản lý những cái việc cho mướn đó, những cái việc mà gọi là tìm người đến như mướn nhà mình hay mướn cái building của mình á. Những người đó họ phải sửa những cái công việc trong cái building của mình đó, tức là họ bỏ ra cái công thì cái việc họ kêu cái người tới sửa ra bao nhiêu đó, họ cũng phải cộng thêm cái phần trăm của cái công của họ. Cho nên bây giờ nếu cái người này nói rằng là tôi sẽ đi mua 10 cái cửa sổ, mà 10 cái cửa sổ tốn 15 ngàn, nhưng cái công tôi đi nó tốn 1.500.000 hay là tốn mấy ngàn đó tôi không biết. Thì quý vị xem rằng là có đáng để check trả thẳng cho công ty bán cái cửa sổ đó hay không, rồi đưa thêm cho cái người mà đi mua cái cửa sổ đó cho mình hay không. Tại vì họ mua với cái giá sỉ chứ không phải mua cái giá lẻ như mình, tức là mình đã được bớt bao nhiêu tiền rồi. Vì nếu quý vị để cho cái người xây dựng đó cầm cái số tiền 10 mấy ngàn để trả cho đi bán cửa sổ đó mà họ không trả, bây giờ 10 cái cửa sổ đó gắn vào nhà của quý vị, thì cái công ty bán cửa sổ đó họ sẽ nộp cái mechanic lien lên căn nhà của quý vị. Lúc đó quý vị nói, ơ tôi đã trả tiền rồi mà. Quý vị trả rồi nhưng mà quý vị trả cho cái người thầu xây dựng, chứ quý vị không có trả cho cái công ty bán cái cửa sổ đó. Và còn nhiều những cái việc khác, nó đi sau lưng cái vấn đề này nữa. cái đề nghị của tôi là nếu quý vị có một cái project rất là lớn về vấn đề xây dựng, quý vị mở một cái chương mục ấy, có cái tên của cái người xây dựng và tên của quý vị nữa. Hai người đứng trên đó, mỗi lần làm cái gì đó viết cái check. Nếu mà cái check đó được trả cho cái công ty thẳng á, thì quý vị sẽ không phải rơi vào cái tình trạng này. Tại dĩ nhiên mỗi lần một cái việc làm đó là chúng ta lại mở một cái check. Thì quý vị có cái công ty mà cứ xây dựng nhà cửa mãi mãi là nó là khác. À, ok. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề nếu cái người này đặt cái lien lên trên căn nhà của mình, làm sao mà mình có thể yêu cầu họ xóa bỏ cái lien đó. Cái việc đầu tiên là họ phải làm một cái gọi là cái giấy báo cáo tiền lien, tức là báo cáo trước khi họ quyết định họ lien cái nhà của mình. Và cái người nào có quyền báo cáo? Những người có bằng mới được báo cáo ha. Chứ không phải là những người mà không có bằng họ cũng đi file cái preliminary notice nữa. Họ cũng file cái giấy báo cáo nữa. Ok? À, nhưng mà nếu mà họ file giấy báo cáo đó mà không đúng, mà họ không có cái bằng á, thì cái đó, giấy đó nó không có hiệu lực. Ok? Mình phải xem rằng là cái giấy nó có hiệu lực hay không. Và làm từ lúc nào. Rồi khi mà họ gửi cho mình cái giấy mechanics lien á, thì nó phải có cái tờ giấy báo cáo đó đi chung. Ok, và chúng ta phải biết rằng là những cái việc này khi chúng ta cần đến, chúng ta phải tham khảo với luật sư. Chúng ta không thể nào biết hết những cái vấn đề này được. Người luật sư họ sẽ nhìn vào những cái sự đòi hỏi của luật để mà họ giúp cho mình. Ví dụ như chúng ta đâu có bao giờ muốn ký một cái tờ giấy mà nói ô tôi bãi hết ý quyền của tôi không có thưa, tôi không có, có làm gì hết. Nếu mà quý vị làm cái việc này, quý vị sẽ làm sai rồi tôi không được quyền thưa quý vị. Quý vị có muốn như vậy không? Không bao giờ. Cho nên những cái chữ như là waiver, những cái chữ như là release, những cái chữ như là unconditional, tất cả những cái chữ đó nó rất là nguy hiểm. Nếu quý vị không biết làm cách nào để mà giải quyết những vấn đề mà quý vị có, thì quý vị cần tham khảo với luật sư. Để mà luật sư họ có thể hướng dẫn quý vị, để quý vị biết là những cái gì đó quý vị làm nó sẽ không có ảnh hưởng về sau này. Và khi chúng ta nói chuyện với luật sư thì chúng ta hỏi những cái câu hỏi mà chúng ta, chính chúng ta thắc mắc. Rất là nhiều người đưa những cái câu hỏi và cứ nói rằng là ô người này nói này, người kia nói thế kia, mà chính quý vị thì lại không có câu hỏi gì hết, thì làm sao mà chúng ta có thể biết được rằng là chúng ta sẽ làm việc gì. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Và một khi cái tờ giấy mechanics lien nó đã nộp ở trên quận hạt và nó đã nằm trên nhà của quý vị, thì quý vị phải làm những cái hành động cần thiết để mà bãi đi cái tờ giấy đó. Vì nếu không, thì cái người mà quý vị đang thiếu tiền đó, họ có thể bắt buộc quý vị phải bị tịch biên căn nhà để đưa căn nhà bán đi, để quý vị trả cái tiền cho họ. Nhiều người nói, tôi thiếu có 20 ngàn, mà nhà tôi đến cả 100 ngàn, 300 ngàn, 800 ngàn, 900 ngàn. Họ đâu có bắt buộc, họ đâu có được quyền bắt tôi phải bán căn nhà đi để trả tiền cho họ. Cái đó là một cái sự suy nghĩ thông thường. Nhưng dưới luật, họ đã có những cái điều khoản và nói rằng là nếu mình không giải quyết cái tờ giấy nợ đó, thì cái hành động tịch biên đó nó có thể xảy ra. Nếu mà nói rằng là tôi thấy có mấy chục ngàn đồng à, họ đâu có quyền lấy nhà của tôi trị giá đến 800 ngàn, vậy thì quý vị trả cho họ cái tiền đó đi. Điều đình với họ làm một cái việc gì đó để trả cho họ cái số tiền đó đi. Tại vì nếu không thì họ có quyền yêu cầu tòa đưa căn nhà quý vị đem đi bán. Đấy, dĩ nhiên là tôi nói trên cái phương diện tổng quát. Và chuyện đó ít ra là vì cái con số tiền thiếu nợ mà ít quá và cái giá trị căn nhà nó nhiều quá thì cũng không phải là nó không xảy ra. Vì luật nói nó có quyền xảy ra. Nhưng mà nếu chúng ta muốn không xảy ra thì chúng ta phải giải quyết. Cái quan trọng ở đây là chúng ta phải biết rằng là cái người nào là cái người đang đòi hỏi cái số tiền mình thiếu họ, và họ có quyền đòi hỏi cái số tiền đó hay không. Nhiều người không có phân biệt được cái sự khác biệt đó, và để cho bao nhiêu chuyện nó xảy ra, mãi cho đến khi nó xảy ra quá nhiều rồi, đến lúc đó bắt đầu mới nói đến cái vấn đề như vậy như kia. Làm sao mà chúng ta có thể hiểu được những cái điều khoản luật đã được đặt ra để giúp cho chúng ta không rơi vào những cái tình trạng này? Ngoại trừ những người luật sư, họ có thể đọc những cái điều khoản này và họ có thể giúp cho quý vị. Những người là làm về xây dựng, cái bằng của họ được cấp bởi tiểu bang không phải là dễ để mà có thể đạt được. Họ cũng phải học và họ cũng phải có kinh nghiệm. Nếu những cái kinh nghiệm đó và những cái sự học vấn đó của họ nó không đủ để cho họ giúp quý vị làm một cái vấn đề liên quan đến việc xây dựng, thì chúng ta đâu có cần phải nhờ đến họ, đúng không? Ở California này chúng ta có rất là nhiều những cái bằng liên quan đến vấn đề xây dựng. Ví dụ như những người mà làm xây dựng tổng quát, chúng ta gọi họ là General Building Contractor, là những người làm về những cái vấn đề xây dựng tổng quát. Nhưng mà chúng ta lại còn có những người gọi là General Engineering Contractor. Họ cầm cái bằng của họ, cái bằng đó đòi hỏi họ biết nhiều những cái vấn đề khác nữa. Ok? Rồi có những cái bằng gọi là Specialty Contractor, tức là những cái bằng họ chỉ cho họ làm cái việc gì đó thôi. Như hồi nãy tôi nói, ví dụ như nếu mà họ xây cái tủ bếp của mình, thì họ có cái bằng để làm những cái tủ bếp. Có những người có cái bằng để mà trải nhựa, trải xi măng ở trước nhà của mình. Có những người có cái bằng để họ làm những cái hàng rào. Tất cả những người này họ đều phải có bằng hết. Những người làm về sân cỏ của mình gọi là landscaping contractor. Và tất cả những nó có tất cả 60 mấy loại bằng, nhiều lắm. Và chúng ta thì không biết hết được. Bất cứ cái việc gì cái người này làm đều cần phải có cái bằng này hết. Nếu mà họ không có cái bằng của họ thì họ đâu có biết là họ làm gì. Tuy nhiên có rất là nhiều người kinh nghiệm của họ rất nhiều, nhưng họ lại không thể nào học được để có cái bằng. Nhưng như vậy là họ đâu có hiểu là cái việc luật đòi hỏi của họ như thế nào, đúng không? Vì vậy chúng ta đừng để rơi vào những cái tình trạng như vậy. Khá nhiều người rơi vào những cái tình trạng này, rồi cuối cùng không biết làm sao để mà ra khỏi cái việc này hết. Mà nhiều khi cái việc này nó không có gọi là quan trọng cho lắm, nó không có đòi hỏi nhiều cái sự hiểu biết cho lắm. Có những cái gọi là common sense, những cái sự bình thường thôi, mà nhiều khi nó đi từ cái vấn đề nhỏ cho đến cái vấn đề lớn. Bây giờ nếu cái người này họ thiếu tiền mình hay mình thiếu tiền họ, và một cái số tiền đó dưới 10.000, thì chúng ta đưa nhau ra small claim. Small claim là cái tòa nơi họ giải quyết những cái số tiền thiếu hụt thiệt hại của bao nhiêu người từ 10.000 đô la trở xuống. Còn những cái số tiền trên 10.000 đô la chúng ta đưa ra tòa lớn, tức là Superior Court. Rồi chúng ta có những cái hồ sơ thiếu giữa 15.000 đến 25.000 hoặc những con số tiền nhiều hơn. Nó hoạt động khác nhau về phương cách làm việc, về chi phí nữa. Cho nên chúng ta phải xem lại, ok, khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến xây dựng. Mechanics lien, nó là một cái văn bản mà nó có thể đưa chúng ta đến chỗ bị tịch biên nhà, hoặc là họ có thể bắt chúng ta phải bán nhà để mà trả cho họ cái số nợ mà mình đã thiếu. Và nếu chúng ta làm ngơ cái việc này thì chúng ta sẽ thấy cái hậu quả là nó làm rất là khó chịu trong cuộc sống. Vì cái nhà này ngày hôm nay chúng ta không có cái quyền để mà làm những cái việc gì khác. Và nếu chúng ta được bảo là thôi thì đi lấy cái giấy phép từ thành phố, chính quý vị lấy đi đỡ tốn tiền, làm đi đỡ cái này đỡ cái kia. Ok, ngày hôm nay để quý vị biết là quý vị đừng có làm cái việc đó. Nếu quý vị làm cái việc đó thì quý vị sẽ bảo đảm những cái trách nhiệm mà nó sẽ xảy ra trên cái căn nhà của mình. Ok, những người làm việc về xây dựng mà không có cái bảng xây dựng, và nếu chúng ta nhờ họ làm thì cái trách nhiệm nhiều nhất là ở trên cái người làm việc về vấn đề xây dựng mà không có bảng. Cái thiệt hại của quý vị là đó làm đúng với những gì mình yêu cầu, và chúng ta không dựa vào những cái điều luật hay là dựa vào những cái sự bảo vệ cho cái việc quan tâm đến cộng đồng của chính phủ được xảy ra. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự cảm ơn ngày hôm nay và xin kính chúc quý và gia đình một ngày an bình và hạnh phúc. Lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm hiểu Hoạch định Tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần nếu mà luật sư không phải đi đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Văn phòng tọa lạc tại 2004 Center Road, ngay góc đường War Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. Số điện thoại một lần nữa, nếu quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút sẽ là chương trình Tìm hiểu Hoạch định Tài chính với luật sư Nguyễn Kim Phượng.